chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ bảy ngày 1 tháng 7 năm 2023. Chương trình sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Số vụ phạm pháp về trật tự xã hội được kéo giảm qua từng năm, tội phạm về ma túy cơ bản được kiềm chế, không còn tồn tại các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Đó là một trong những kết quả nổi bật mà Công an thành phố Cần Thơ đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.
Tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn biến phức tạp trong 6 tháng qua, với số vụ tăng gấp đôi so với cùng kỳ.
Dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng nhanh chóng, các bậc phụ huynh cần tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ để tránh trường hợp chuyển nặng.
Du lịch Việt Nam đón hơn 5 triệu 500 ngàn lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, phục hồi khả quan so với thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.
Pháp triển khai 45.000 cảnh sát ứng phó với các cuộc biểu tình bạo lực.
Lương cơ sở chính thức tăng từ hôm nay 1 tháng 7 là thông tin vui đối với công chức viên chức, những người đang được hưởng lương. Phần cuối chương trình chúng tôi có ghi nhận ý kiến của đối tượng được hưởng lợi từ chính sách này tại thành phố Cần Thơ.
Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 7, Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng kể, nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Các mục tiêu địa bàn trọng điểm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành trong công tác định hướng tuyên truyền thông tin, đối ngoại, đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm và tội phạm trên không gian mạng, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào, công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt nhiều kết quả khả quan.
Đáng lưu ý là số vụ phạm pháp về trật tự xã hội được kéo giảm qua từng năm. 100% tin tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận thụ lý theo quy định. Tỷ lệ giải quyết luôn đạt trên 90%. Tỷ lệ thu hồi tài sản đối với các dự án tham nhũng, chức vụ luôn đạt từ 60% trở lên. Tội phạm về ma túy cơ bản được kiềm chế. Đến nay không còn tồn tại các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Công an thành phố Cần Thơ đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, là một trong 19 địa phương hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn Bộ Công an giao. Chính thức về đích trong thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam vừa tiếp nhận bàn giao hồ sơ dự án nhà máy điện Ôn Bôn 3 và Ôn Bôn 4 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đại diện EVN và PVN đã ký kết biên bản bàn giao một số hợp đồng liên quan đến dự án, gồm hồ sơ quy hoạch trung tâm điện lực Ôn Môn, hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, cùng các văn bản liên quan đến thu xếp vốn và các văn bản khác.
Dự án nhà máy điện Ôn Môn 3 và Ôn Môn 4 với công suất 1.050 MW mỗi nhà máy đặt tại trung tâm điện lực Ôn Môn, thành phố Cần Thơ. Đây là dự án thành phần trong chuỗi dự án khí điện Lô B, bao gồm các dự án thượng nguồn, mỏ khí, trung nguồn, dự án đường ống dẫn khí và hạ nguồn, nhà máy điện. Chuỗi dự án có cơ hội để triển khai trong năm 2023 nhằm đáp ứng tiến độ, có dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2026.
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI tổ chức phiên họp các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm từ rơm.
Tại phiên họp, các chuyên gia IRI giới thiệu về hoạt động và mục tiêu của dự án thúc đẩy đổi mới trong chuỗi giá trị rơm rạ tại Việt Nam. Kết quả thu thập được từ các cuộc điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường, các khó khăn, hạn chế của các sản phẩm phân hủy sinh học và phân hữu cơ từ rơm tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ban tổ chức phiên họp dành nhiều thời gian để các nhóm thảo luận kết quả nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm từ rơm, dần dần. Đây là những động thái quan trọng góp phần thúc đẩy các đổi mới trong chuỗi giá trị rơm rạ và đẩy nhanh việc áp dụng các biện pháp quản lý bền vững, tránh đốt rơm rạ trên đồng ruộng. Từ đó góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết, sau tháng đầu năm nay, tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp hơn, số vụ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 26 vụ sạt lở, làm sập hoàn toàn 7 căn nhà, 19 căn khác bị hư hỏng, 2 người bị thương, cắt đứt gần 1 km đường giao thông, gây thiệt hại về của cải hoa màu gần 100 triệu đồng.
Sạt lở xảy ra nhiều ở các huyện Thới Lai, Phong Điền, các quận U Môn, Bình Thủy, chủ yếu là tại các vị trí đã có nguy cơ từ trước đó. Các địa phương đã bố trí lực lượng gia cố tạm thời những vị trí sạt lở, duy trì ứng trực và thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Những trường hợp bị ảnh hưởng, nhà cửa đều được di dời đến nơi an toàn. Để chủ động ứng phó trong những tháng mưa bão như hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng ngừa thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trong thành phố cũng đã kiện toàn lại bộ máy, hoạt động, tăng cường các biện pháp tuyên truyền người dân cảnh giác và ứng phó tại chỗ.
Vào sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 2 năm 2023.
Trong 4 ngày, 167 học viên đã được bồi dưỡng 5 chuyên đề, gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài chương trình học, lớp học còn có một buổi đi tham quan thực tế tại các điểm có di tích lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng. Kết quả có 37 học viên đạt loại xuất sắc, chiếm trên 22%, loại giỏi có 86 học viên, chiếm trên 51%, 31 học viên đạt loại khá, chiếm trên 18% và 13 học viên loại trung bình, chiếm 7,78%.
Trong hai ngày 1 và 2 tháng 7 tại khách sạn Sheraton Cần Thơ, diễn ra triển lãm cưới Cần Thơ Wedding Fair 2023 Love Garden. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong ngành cưới được tổ chức trong năm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Chương trình quy tụ những thương hiệu cưới hàng đầu với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị và nhiều ưu đãi cưới hấp dẫn cho các cặp đôi. Tham dự sự kiện, các cặp đôi sắp cưới sẽ có cơ hội tìm hiểu và lựa chọn tất cả các sản phẩm dịch vụ cần thiết cho việc chuẩn bị một đám cưới hoàn chỉnh tại một địa điểm duy nhất, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Dễ dàng hơn trong việc so sánh, đánh giá, chọn lựa các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng cặp đôi. Triển lãm cưới Cần Thơ Wedding Fair 2023 Love Garden được kỳ vọng sẽ giúp phục hồi thị trường cưới vốn sôi động tại thành phố Cần Thơ nói riêng và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung sau đại dịch COVID-19.
Lần đầu tiên hội thi nét đẹp áo bà ba xưa và nay được diễn ra trong khuôn khổ ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ lần thứ 7 năm 2023. Vào sáng nay thì hội thi đã tổ chức chấm vòng sơ khảo tại Bảo Gia Trang Viên thuộc quận Cái Răng.
Sau 3 tuần phát động, hội thi đã thu hút gần 300 thí sinh tại thành phố Cần Thơ, các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tham gia, gồm ảnh dự thi và thi trình diễn. Với các bảng dành cho thí sinh nữ tuổi từ 16 đến 30, bảng dành cho thí sinh nữ tuổi từ 31 trở lên và bảng dành cho thí sinh nam tuổi từ 16 trở lên. Vòng sơ khảo sẽ chọn 45 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng chung kết diễn ra vào tối 8 tháng 7 tới. Hội thi với ý nghĩa bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của áo bà ba, nét đẹp đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, đồng thời lan tỏa tình yêu áo bà ba đến du khách trong và ngoài nước.
Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa vào sáng nay tại quận Ô Môn, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1 tháng 7. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Thông qua lễ ra quân nhằm tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đợt 2 năm 2023.
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn trong thời gian tới, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Cần Thơ, yêu cầu thành viên ban chỉ đạo thành phố, các quận huyện và xã phường thị trấn bám sát nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, yêu cầu
giao giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục thực hiện triển khai các nhóm nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên quan đến công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 1.081.408 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt gần 94% kế hoạch năm. Trên 138.300 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt hơn 94% kế hoạch. 17.556 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt hơn 64% kế hoạch, và 131.241 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt gần 93% kế hoạch năm. Việc hình thành quỹ bảo hiểm y tế đã góp phần tạo ra nguồn lực tài chính quan trọng, ổn định để đảm bảo công tác khám chữa bệnh bảo hiểm, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Đây là chính sách nhân văn nhằm chia sẻ, giảm bớt gánh nặng cho người dân. Ông Đặng Văn Nở, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ cho biết.
Mong muốn của là thành phố là làm sao là mọi người dân đều tham gia bảo hiểm y tế để được là chia sẻ, để được là khám chữa bệnh bằng cái thẻ bảo hiểm y tế, để là cái tính nhân văn nó là rất là cao. Thì do đó thì làm sao là mọi người dân để chủ động tham gia để được là tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Bà Nguyễn Ngọc Diệt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ nói.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì mức lương cơ sở tăng, cũng đồng nghĩa là chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh nói chung cũng sẽ tăng. Chính vì vậy và chúng tôi cũng rất mong rằng tất cả người dân cùng tham gia mua bảo hiểm y tế để cho cái gánh nặng mà khi có bệnh xảy ra thì chúng ta có thể bớt đi cái gánh nặng phải chi trả cho việc khám chữa bệnh của mình.
Nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1 tháng 7, với chủ đề thực hiện nghiêm luật bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị cấp ủy, chính quyền, toàn thể các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới 100% người dân đều được bao phủ bảo hiểm y tế theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội thảo chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị một số bệnh về thần kinh cho hơn 500 đại biểu tham dự.
Hội thảo giúp cho bệnh nhân và người nhà phòng ngừa tai biến tái phát, hỗ trợ dụng cụ trợ giúp cần thiết cho giai đoạn này, giúp đi lại, hỗ trợ sinh hoạt và làm việc, tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ bệnh nhân và gia đình về tâm lý sau tai biến, chấp nhận những chức năng không thể phục hồi, người bệnh trở thành người khuyết tật. Đến nay, chỉ kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị một số bệnh về thần kinh được các bác sĩ, y sĩ, lương y, lương dược đặc biệt quan tâm, nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền, dùng thuốc nam kết hợp với châm cứu, thủy châm, lôi quả cứu, kết hợp xoa bóp, bấm quyệt trong điều trị bệnh cho bệnh nhân bị tê bì chân tay sau đột quỵ. Hiệu quả phục hồi gần 95%.
Dịch sốt xuất huyết hiện có nguy cơ lây lan nhanh với nhiều ca mắc mới vì các địa phương đang vào thời gian cao điểm của mùa mưa. Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6, thành phố ghi nhận 197 ca mắc mới sốt xuất huyết, tăng 18% so với trung bình 4 tuần trước.
Trong số 197 ca mắc mới sốt xuất huyết, số ca nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú tăng lần lượt là 11,4% và 24,6%. Có 12 trên 21 quận huyện thành phố Thủ Đức và 23 trên 312 phường xã thị trấn có số ca bệnh tăng. Như vậy, số ca mắc sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến nay là 8.298 ca, không ghi nhận trường hợp tử vong. Trước tình hình dịch chồng dịch, khi số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng trên địa bàn thành phố, ngành y tế đề nghị các quận huyện, thành phố Thủ Đức đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch, đặc biệt xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.
Thưa quý vị, dịch bệnh sốt xuất huyết thường xảy ra theo mùa, nhất là mùa mưa. Nhưng năm nay thì bệnh rải rác cả trong mùa nắng, trẻ em và người lớn đều mắc sốt xuất huyết. Do bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh, nên việc phòng bệnh như là diệt mũi, lăng quăng, bọ gậy, phòng chống mũi đốt được xem là biện pháp hữu hiệu nhất đối với các gia đình, đặc biệt là gia đình có con em nhỏ.
Bệnh nhi Phạm Ngọc Tuyền sinh năm 2012, quê ở Hậu Giang, bị sốt 5 ngày, uống thuốc mà không bớt. Gia đình đưa đến trung tâm y tế tại địa phương xét nghiệm. mới biết bé bị sốt xuất huyết và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết dengue, tái sốt một lần và thiếu canxi do chế độ ăn uống. Anh Phan Minh Trí đến từ xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nói:
tình hình của bé lúc đầu cũng sốt bình thường với ói, thì em chỉ tưởng là nó bị sốt nhẹ với sốt bình thường với nó ói do nó ăn không tiêu. Thì tới ngày 2, ngày 3 bé cũng vẫn sốt vậy. Sáng thứ 5 em mới đi xét nghiệm là mới biết bé bị sốt xuất huyết. Nên mới cho bé là nhập viện ở thị xã dưới. Rồi tới ngày thứ 6 thấy bé chuyển nặng quá cho nên em mới chuyển lên tuyến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.
Còn đối với bệnh nhi Trần Thị Ngọc Thịnh, sinh năm 2014, cư ngụ ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, bị sốt, ói. Gia đình đưa đi bác sĩ tư uống thuốc 2 ngày nhưng không thuyên giảm. Đến ngày thứ 3, bé sốt cao kèm theo co giật và mê sản. Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Ô Môn xét nghiệm. Kết quả bé dương tính với sốt xuất huyết và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Chị Phạm Thị Thử, ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, cho biết.
Rồi bé nằm viện bữa nay là ngày thứ 4, mới hôm qua nay, nhưng mà thấy bé rất xuống đây thì bác sĩ thấy cũng tận tình, thì thấy bé nó ở chiều hôm qua tới giờ thì bé hạ sốt, bé thấy bé tươi, thấy cũng định bác sĩ vẫn kêu tiếp tục theo dõi bé để ngày thứ 4 với ngày thứ 6 là rất là quan trọng. Ví dụ bác sĩ nói ví dụ theo dõi có gì thì phải báo lên liền.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quỳnh Nhật Trường, trưởng khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, cảnh báo.
Trong quá trình điều trị năm nay thì cái sốt xuất huyết nó diễn ra quanh năm theo nhận định của bác sĩ á, thì năm nay nó có cái diễn tiến là những bệnh nặng nó diễn tiến khác năm rồi, có khả năng là những cái tiếp năm nay nó mắc khác tiếp năm rồi. Trong đa số những bệnh nhân nặng thường thấy cháu nó có cái vấn đề biểu hiện tổn thương gan, có gói đoạn đông máu nhẹ, thấy cái tính chất quan trọng như vậy cần phải là báo động.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận khám và điều trị cho 1.578 trường hợp bị mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 153 trường hợp so với cùng kỳ. Có 101 trường hợp bệnh nhi sốt xuất huyết diễn biến nặng, 3 bệnh nhi tử vong. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quỳnh Nhật Trường, trưởng khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, khuyến cáo.
Tình trạng nếu mà xác định con mình có sốt thì nên đi xét nghiệm. Nếu mà bác sĩ đã chẩn đoán chính xác bệnh lý sốt huyết thì bác sĩ khuyên nên nhập viện để điều trị theo dõi, nặng xét nghiệm, nặng phát hiện sớm, nặng xử trí kịp thời để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo các bậc phụ huynh nếu thấy trẻ sốt cao đột ngột từ 39 đến 40 độ C liên tục kéo dài từ 2 đến 7 ngày, khó hạ sốt, kèm theo đau đầu, đau hốc mắt, đau nhức các cơ khớp, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, nổi ban hoặc có dấu hiệu xuất huyết ngoài da, chảy máu chân răng, chảy máu cam, có vết bầm tím ở chỗ tim, nôn ra máu, tiểu ít, đi ngoài phân đen, vân vân, thì nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế và các bệnh viện để bác sĩ khám và điều trị kịp thời.
Phần tin trong nước và thế giới xin được tiếp nối chương trình thời sự. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính chung 6 tháng đầu của năm 2023, ngành du lịch đón gần 5.600.000 lượt khách quốc tế, đạt 69% kế hoạch năm 2023, phục hồi 66% so với mức năm 2019, là thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19.
Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong nửa đầu năm 2023 với 1,6 triệu lượt, chiếm 28%. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, còn Mỹ đứng thứ 3. Cũng trong 6 tháng qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành 65 quyết định công nhận xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao, thẩm định mới 20 cơ sở và thẩm định lại 45 cơ sở. So với cuối năm 2022, số lượng cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 đến 5 sao đã tăng thêm 20 cơ sở, với 589 cơ sở lưu trú từ 4 đến 5 sao. Năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu sẽ đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 102 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng.
Hôm nay, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng các địa phương, rà soát theo dõi cập nhật tình hình thiệt hại do sạt lở bờ Bắc Kinh Mười, Châu Phú, khu vực thuộc ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú.
Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 6 đã xảy ra sạt lở bờ Bắc Kinh Mười, Châu Phú. Sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng khiến sụp một đoạn bờ. Tại đây, dài khoảng 30 mét, ăn sâu vào 1/2 mặt đường cấp phối đá dầm, gây sập một mái trại tạm của hộ dân và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực. Ngoài ra, có nguy cơ ảnh hưởng đến 5 hộ dân phía bên trong đường nếu sạt lở tiếp tục xảy ra. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do mái ta luy đường thẳng đứng, không có cơ. Khu vực có dòng nước chảy xiết, các phương tiện thủy lớn chạy qua tạo sóng lớn đập vào bờ. Mưa dầm thời gian gần đây làm cho đất mềm yếu, kết hợp tải trọng trên bờ lớn, gây sạt lở bờ. Ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự huyện Châu Phú và xã Đào Hữu Cảnh đã tiến hành khảo sát thực địa, đề xuất phương hướng, xử lý.
Còn đối với đoạn sạt lở tuyến đường Rạch Giá - Long Xuyên, xã Định Mỹ, đầu tháng 6 vừa qua, tuyến đê Tây kênh Rạch Giá - Long Xuyên, đê bao kết hợp lộ nhựa giao thông nông thôn đã có hiện tượng rạn nứt cơ đê. Đến ngày giữa tháng 6 thì đoạn đê bao này đã xảy ra sụp lún với chiều dài khoảng 70 mét, rộng 2 mét rưỡi, sâu 1 mét rưỡi và có hiện tượng sụp lún nền đường dọc tuyến khoảng 700 mét. Thời gian gần đây, các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh lạng lách gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương.
Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục tổ chức các đợt mật phục truy bắt xử lý hành chính và hình sự rất nhiều đối tượng, nhưng vi phạm vẫn diễn ra. Thống kê 6 tháng đầu năm nay, công an các đơn vị địa phương cả nước đã phát hiện trên 100 vụ, bắt giữ hơn 1.800 đối tượng có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Ngoài bị xử lý hành chính, đã có 121 đối tượng bị khởi tố hình sự với các tội danh gây rối trật tự công cộng, đua xe và cá biệt có vụ cướp tài sản khi tấn công lực lượng chức năng để lấy lại các phương tiện bị tạm giữ.
Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6, Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát cùng một số xe bọc thép ứng phó với các cuộc biểu tình bạo lực đã bước sang đêm thứ tư liên tiếp sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên. Các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ cùng các lực lượng an ninh khác đã được triển khai trên khắp nước Pháp nhằm kiểm soát bạo loạn.
Tại cuộc họp an ninh khẩn cấp diễn ra cùng ngày, Tổng thống Macron đã lên án các cá nhân lợi dụng sự việc để gây rối loạn tình hình. Đã có tổng cộng 492 tòa nhà bị hư hại, 2.000 phương tiện bị phá hủy. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ gần 875 người trong ngày bạo loạn thứ ba. Pháp hôm 30 tháng 6 đã ban bố lệnh giới nghiêm ở ngoại ô Paris, trong khi các dịch vụ xe buýt, xe điện ở khu vực Paris sẽ ngừng hoạt động lúc 21 giờ mỗi ngày, cho đến khi có thông báo mới. Liên quan tình hình mới nhất tại Pháp, giao thông công cộng ở Paris đã bị gián đoạn trong ngày 30 tháng 6 sau khi người biểu tình đập phá và phóng hỏa hàng chục xe buýt tại một bến xe ở phía bắc thủ đô.
Ít nhất 48 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe tải mất lái lao vào các phương tiện khác và người đi bộ tại giao lộ Londiani, đông đúc ở miền Tây Kenya vào lúc 18:30 ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương.
Dù việc xảy ra khi chiếc xe tải đang di chuyển về phía thị trấn Carrico, mất lái đâm vào 8 ô tô khác cùng một số xe máy và người dân đứng bên đường, những người bán hàng trong. Lực lượng chức năng xác nhận cho đến nay đã có 48 người thiệt mạng, 30 người bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu. Cảnh sát cho rằng vẫn còn 1 đến 2 người bị mắc kẹt dưới gầm xe tải. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các nhà lãnh đạo Kenya, trong đó có Tổng thống William Ruto, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố các biện pháp mới nhằm giảm gánh nặng dây nợ của sinh viên và khẳng định các biện pháp này giảm nợ cho nhiều người nhất và nhanh nhất có thể.
Một trong các biện pháp được đưa ra là áp dụng 12 tháng không phạt nợ đối với những người không thanh toán đúng hạn khoản vay của chính phủ, liên bang để chi trả cho thời gian học đại học. Nhà Trắng cho biết chính sách này sẽ bảo vệ những người dây nợ dễ bị tổn thương nhất. Một biện pháp khác là sửa đổi các kế hoạch của Bộ Giáo dục về trả nợ của sinh viên, theo đó giảm tỷ lệ trích thu nhập của người dây để trả nợ hàng tháng từ 10% xuống 5%, ngoài ra tăng phần thu nhập mà người dây được, đảm bảo không bị trích ra trả nợ.
Trước kỳ nghỉ Quốc khánh ngày 4 tháng 7, có tới một nửa dân số của Mỹ đã được khuyến cáo cần cẩn trọng khi ra ngoài trời do đợt nắng nóng kéo dài và chất lượng không khí kém.
Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cho biết khoảng 80 triệu người sống tại bang California, Deep South và hạ thung lũng Mississippi được cảnh báo đối mặt với nắng nóng cực đoan kéo dài đến hết tuần. Chỉ số nhiệt được tính toán dựa trên nhiệt độ và độ ẩm, dự báo sẽ tăng quá 38 độ C tại nhiều nơi. Các chuyên gia dự báo khí tượng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động ngoài trời, nhất là vào buổi trưa, và nên uống đủ nước. Ít nhất 17 người đã tử vong vì các bệnh liên quan đến nắng nóng, khi một đợt nắng nóng kéo dài ở bang Texas tiếp tục lan ra các khu vực khác ở miền Nam Mỹ.
nhu cầu đi du lịch mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu của hành khách phục hồi ở cả phân khúc cao cấp và trung bình. Số liệu từ Hiệp hội các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương trong tháng 5 vừa qua cho thấy thị trường hàng không quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh trong bối cảnh các chuyến bay trong khu vực cũng được khôi phục.
Theo cơ quan này, các hãng hàng không trong khu vực trong tháng 5 đã tăng số lượng chuyên chở hành khách quốc tế thêm 193% so với cùng kỳ, lên 21,4 triệu lượt hành khách. Tuy nhiên, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không vẫn yếu, phản ánh tình trạng kinh tế toàn cầu yếu kém và đặc biệt là lĩnh vực sản xuất chậm lại.
Quý thính giả thân mến, bắt đầu từ hôm nay, 1 tháng 7, lương cơ sở chính thức tăng từ 1.490.000 đồng một tháng lên 1.800.000 đồng một tháng, tức là tăng 20,8%. Đây là tin vui đối với công chức viên chức, những người đang được hưởng lương. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại thành phố Cần Thơ.
Thâm niên làm việc đã 10 năm, nhưng chị Hà Mỹ Dương, công chức tại văn phòng thống kê của Ủy ban Nhân dân phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, có thu nhập từ lương khoảng 5 triệu đồng một tháng. Với mức thu nhập như vậy, chị Dương phải cân đo đong đếm mới đủ chi tiêu cho gia đình mỗi tháng. Không riêng chị Dương mà rất nhiều công viên chức cũng nhận mức lương hạn chế như vậy trong nhiều năm liền. Vì vậy, tăng lương cho nhóm đối tượng này mang một ý nghĩa rất lớn. Chị Hà Mỹ Dương, công chức Ủy ban Nhân dân phường Hưng Lợi của Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vui mừng nói.
Bản thân em và cũng như tất cả cán bộ công chức của phường nói chung thì mọi người đều phấn khởi khi nghe được cái mức lương mà tăng lên như vậy. Thì phần mức lương tăng cũng có phần nào để hỗ trợ cho chúng em trong cái công tác mà để trang trải gia đình, trang trải cuộc sống. Rồi qua đó thì mọi tất cả các anh em cán bộ công chức cũng phần nào là bớt áp lực trong cái việc mà như là mình về kinh tế của gia đình thì mình sẽ an tâm để công tác hơn.
Anh Dương Khắc Vũ, công chức Ủy ban Nhân dân phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cũng phấn khởi chia sẻ.
Lương tăng lên thì cũng là điều có mong mỏi của cán bộ công chức. Thì mức lương tăng lên thì cuộc sống của mình sẽ đỡ phần nào khó khăn hơn.
Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 tăng từ 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 20,8%. Theo đó, ngoài các đối tượng công chức viên chức đang làm việc, nhóm đối tượng đã về hưu cũng được tăng lương. Ông Nguyễn Văn Lưu, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, tâm sự.
Thì kỳ này là 1 tháng 7 tăng lương là thì nói về cảm xúc của chúng tôi thì bấy lâu nay thì cũng rất là mong đợi nhà nước quan tâm để mà nâng lương cho chúng tôi là trong cái cuộc sống cho nó đỡ khó khăn hơn.
Việc tăng lương không chỉ cải thiện đời sống mà còn mang một ý nghĩa nhân văn rất lớn khi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được đáp ứng tốt hơn. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 100% tổng chi phí nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tại thời điểm đi khám chữa bệnh. Trước đây là 223.500 đồng, còn từ ngày 1 tháng 7 là 270.000 đồng. Như vậy, mức chi phí khám chữa bệnh một lần được Bảo hiểm Y tế chi trả 100% sẽ tăng thêm 46.500 đồng. Ông Nguyễn Quang Thuyết, quận Bình Thủy cho biết.
Đi khám bệnh bên bảo vệ sức khỏe đấy, chỉ một tháng đợt mỗi đường đi chú khoảng được 150.000 trở về thôi. Còn đợt này nhà nước cho thì hơn 200.000 thì chú mừng. Thì những người bác sĩ khám đấy, người ta cho tiền cho bảo hiểm đấy thì rộng rãi hơn. Chứ ngày xưa đang bị khống chế và cái sức khỏe mình đảm bảo hơn.
Bên cạnh niềm vui, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại việc tăng lương cơ sở sẽ khiến mặt bằng giá cả hàng hóa tăng theo, ảnh hưởng tới đời sống người dân. Chị Hà Mỹ Dân, công chức Ủy ban Nhân dân phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, nói.
Hy vọng là nhà nước cũng chúng ta cũng có một cái biện pháp nào đó để mình hạn chế cái mức tăng lên. Để vì khi mà mình tăng cái mức lương mà cái giá cả thị trường tăng lên thì cũng gây áp lực cho tất cả các bộ công chức. Nhưng nếu mà cái giá cả thị trường mà có thể ổn định lại thì phần nào mọi người cán bộ công chức cũng sẽ cảm thấy là phấn khởi cũng như là mình được hưởng trọn cái phần mà tăng lương lên á.
Tăng lương cơ sở là một chính sách quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách cải cách tiền lương của chính phủ, từng bước ổn định đời sống, việc làm cũng như tăng thêm thu nhập cho cán bộ công chức viên chức và người lao động. Cùng với việc tăng lương thì nhà nước, chính phủ cần có các giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả. Để từ đó việc tăng lương cơ sở thật sự có ý nghĩa.
Thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.